Bây giờ mình chấp hay mình thiệt? Bây giờ mình không có khởi nghĩ thân này là giả thì chừng nào mới hết cái chấp? Thì tự nhiên là muốn hết chấp là phải phá nó, mà phá nó tức là phải quán, phải thấy đúng như thật để mà phá. Mà phá chừng nào rõ ràng biết nó như thật rồi, không còn sai chạy nữa, không còn quán nữa, thì đó lần lần nó mới trở về cái bản giác. Vì ngăn vọng chấp nên nói pháp không. Bởi vì người ta vọng chấp cái các pháp là thật có, vì phá cái vọng chấp đó mà nói các pháp là không, để phá cái chấp có của họ. Vì khủng bố nên nói thánh hữu. Khủng bố tức là sợ sệt, nghe nói pháp không thì quản như vậy. Không này tu hành gốc của thành cái gì? Thành không sao? Bởi vậy cho nên nói rằng các pháp tướng nó là không, nhưng mà tánh nó là hữu, nó là có. Để người ta hết sợ sệt. Như thế đều chẳng phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng. Nói như vậy đó là phương tiện, chứ không phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng. Chẳng qua tùy phương tiện để chỉ bài vậy. Không lập tâm thì tự tướng các pháp mới sáng tỏ. Tức là không lập tâm là không lập là có, là không, là hữu, là vô gì hết, thì mới thấy được cái tự tướng của các pháp một cách đúng đắn. Còn nếu mình còn lập là có là không, tức là không thấy được cái lẽ thật của các pháp. Chẳng phải vô trí vì vọng tưởng và vô tri mà tự khác. Mỗi người ai đều cũng có trí hết, chứ không phải là không trí. Nhưng vì bị vọng tưởng và vô tri là vô minh đó mà thành ra có khác, chứ thật ra ai cũng là có trí hết. Giáo liễu nghĩa diệu chỉ ở trước lời nói. Cái giáo liễu nghĩa, cái diệu chỉ của giáo liễu nghĩa là ở trước lời nói. Tức là cái giáo liễu nghĩa là cái chỗ chân thật cứu kính. Nó không phải do nói mà được, vì lời nói là đối đãi, mà cái diệu chỉ đó nó lìa đối đãi, cho nên nó ở trước lời nói. Người tu hành đạt được tâm thú giác ngộ vượt ngoài chánh lý. Người tu hành mà đạt được cái chỗ tâm thú, tức là cái chỗ thú hướng cuối cùng này, thì khi giác ngộ sẽ vượt ngoài những cái chánh lý. Chánh lý tức là chánh là đối với tà, vì vậy cho nên mình vượt ngoài cái đối đãi. Y lời nói mà nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt. Y lời nói nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt là sao? Thí dụ như mình nói cái này là thiện, cái kia là ác, thì những cái thiện cái ác đó mình cho là thiệt, đó là y lời mà nhận nghĩa, thì đó là bị danh ngôn nó dối gạt. Thiện nó không cố định là thiện, cái ác nó không cố định là ác, mà mình nghe nói như vậy cho mình chấp cố định, thì đó là bị gạt. Đạt lối tẻ của các pháp mới dẹp trừ được thế luận. Mình biết rành rã những cái chi nhánh từng phần của các pháp, thấu suốt được rồi thì mới dẹp trừ được những cái luận chấp của thế gian, đó là thế luận. Chỉ biết lìa văn cứu mà chẳng phải lặng thinh. Cái chỗ chân thật đó là lìa văn cứu, nhưng mà không phải biết như vậy rồi lặng thinh nó chịu. Vì nó lìa văn cứu thì tôi không có lời nào hết. Ai hỏi thì lặng thinh, ai hỏi thì lặng thinh, thì ta, người ta có thể hiểu đạo được với mình hay không. Bởi vậy cho nên biết thì chỗ đó là lìa văn cứu mà vẫn nói. Lại biết tột các duyên tâm là chẳng thành đoạn diệt. Biết tột các duyên tâm, vì sao? Vì các duyên nó không thiệt, mà nó không thiệt, mà không thiệt đó mà không phải là không thiệt rồi nó không ngơ, cho nên không có mắc kẹt và đoạn diệt. Thế thì cái chân vọng đối đãi liền được dung thông. Nếu biết được như vậy thì hoặc là chân hoặc là vọng, cái đối đãi đó mình đều không có chấp, nó đều không thiệt, cho nên không chấp là mình dung thông hết. Đây là lối đối trị năng và sở đều dứt. Nếu rõ được như vậy đó thì hai cái đối trị của năng và sở đều không còn. Phật pháp giải thoát như thật di chứng tự biết, di tự chứng biết. Về cái pháp như thật đó, đó giải thoát như thật đó, nếu là chỉ ai chứng thì biết, chứ còn chưa chứng thì khó mà biết được. Niết bàn vô trụ là pháp bình đẳng, chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Bởi vì cái pháp niết bàn vô trụ, tức là chỉ cho pháp thân á, nó là bình đẳng, nó không phải thuộc nhân thuộc quả. Bởi sao? Vì vì cái gì nằm cái nhân quả là cái tướng sinh diệt vô thường, phải không? Từ nhân đến quả là một cái dòng sinh diệt, dòng sinh diệt cho nên nó vô thường. Còn cái pháp đó là không phải là vô thường, cho nên nó không phải nhân quả. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng nó phi nhân phi quả. Tri giác của Như Lai có tự mà không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, chư Phật khéo ứng hiện đâu phải không vô nghĩa. Nghĩa là về cái tri giác của Phật ấy, thì không có tự mà nó có tự mà không tha, nghĩa là cái phần tự giác thì nó rõ ràng. Không tha tức là không có người, chứ không phải không giác tha, nghĩa là không thấy có cái người hay có cái gì ngoài cái thể giác đó hết. Vì vậy mà nói không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, ngay nơi cái thân hình thức này là pháp thân, chứ không phải tìm đâu xa hết. Bởi vậy cho nên chư Phật khéo ứng hiện đâu không phải là vô nghĩa, tùy theo duyên các ngài ứng hiện để lợi ích chúng sinh. Vô tánh là phi vô, dĩ danh là phi hữu. Mấy cái chữ này, vô tánh là phi vô. Thí dụ như bây giờ nói cái bàn này không tự tánh, thì cái bàn không tự tánh là có cái bàn hay không cái bàn? Nó không tự tánh chứ không phải không có cái bàn, cho nên nó là phi vô, không phải là không. Nó không tánh chứ không phải là nói tất cả đều không nơ. Dĩ danh là phi hữu, bởi vì cái tên nó khác cho nên nói là không phải có. Bởi vì dĩ danh tức là cái tên nó khác nên không phải có. Phi vô là pháp không sanh, chẳng theo duyên mà diệt. Nó làm gì? Nó không phải không, mà không phải không tức là chỉ cho cái vô tánh. Bởi vậy trên nó là không sanh, bởi không sanh thì làm sao có diệt. Phi hữu là chẳng phải, thì là pháp chẳng diệt, chẳng phải có, mà chẳng phải có tức là không, phải không? Mà không thì đã không sanh thì làm sao có diệt, cho nên đâu đợi duyên mà sanh. Pháp chẳng diệt thì đâu có đợi duyên mà sanh. Chẳng theo duyên diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Tuy chẳng theo duyên để diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Lẽ ra các pháp nó không có diệt thì nói đâu có nói là sanh, phải không? Nhưng mà bây giờ đây biết các pháp nó không phải theo duyên mà diệt thì sanh, mà nói chẳng sanh, nhưng mà vì chúng sanh họ sợ cho nên mình nói chẳng sanh để cho họ dễ hiểu. Không đợi duyên sanh mà vì chúng sanh nói chẳng diệt. Nó đã không sanh thì làm gì nói nó diệt, mà nó đã không sanh thì nói chẳng diệt cũng là thừa. Nhưng mà vì chúng sanh sợ nói không sanh, họ sợ, vì vậy mà nói chẳng diệt. Đó là những cái phương tiện, tạm mượn phương tiện lập bài để xây dựng chương cứu đại thừa. Như vậy nó chẳng sanh chẳng diệt, đó là cái phương tiện thôi, phải không? Vì thế giỏi nghĩa mới gọi là đa văn. Nên chúng ta giỏi được cái nghĩa thì chúng ta mới thuộc vào đa văn, chứ không phải giỏi chữ, giỏi ngữ. Dụ xem ngó tai là vỡ cách kẻ ngu. Tướng vô kiến là tánh thật của vọng tưởng. Dụ xem ngón tay là quả các kẻ ngu là sao? Cái ngón tay là để chỉ mặt trăng, mà bây giờ không chịu nhìn theo ngón tay để thấy mặt trăng, mà cứ chấp ngay đầu ngón tay hoài. Nói nếu chấp đầu ngón tay thì không bao giờ thấy mặt trăng, đó là quả các cái gì? Kẻ ngu. Bởi ngu nên không nương ngón tay để thấy mặt trăng. Còn người khôn thì sao? Nương ngón tay thấy mặt trăng rồi thì ngón tay trở thành vô nghĩa, phải không? Thì cũng như vậy, kinh Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Mà mặt trăng thì dụ cái gì? Cái tánh giác của mình. Còn kinh Phật là cốt nói cho mình ngộ được tánh giác. Mà mình không chịu ngộ tánh giác mà mình chấp vào kinh thì đó chẳng khác mà người chấp ngón tay mà không thấy được mặt trăng vậy.
tướng vô kiến. Tướng vô kiến tức là nói là nơi Phật có cái vô kiến tỉnh tướng đó, là tánh thật của vọng tưởng, tức là cái tướng mà mình không thấy được. Không thấy được tức là chỉ cho cái tâm thể chân thật, không phải có hình có tướng, mắt mình có thể biết, có thể thấy. Vì vậy mà nói rằng cái tướng vô kiến, mà cái tướng vô kiến đó là tánh của vọng tưởng. Như bây giờ mình nhìn dưới biển dưới sông, mình thấy sóng ầm ầm, mình không thấy mặt nước phẳng. Mà người ta nói mặt nước phẳng là cái tánh của sóng ầm ầm, mình chịu không?
Sóng ầm ầm đó nó phát từ đâu?
Từ mặt nước phẳng, rồi gió động nó mới phát ra sóng. Như vậy khi mà sóng lặng thì nó trở lại mặt nước phẳng, phải không? Nhưng mà khi sóng ầm ầm rồi thì nói mặt nước phẳng là thể của cái sóng thì mình không tin. Thì thấy nó trồi lên ngược xuống, nó thẳng ở chỗ nào? Vì vậy cho nên mình khó mà biết được. Lìa vòng xúc xích của 12 nhân duyên, tức là phân biệt huệ không. Đó, đó là mình mà thoát khỏi cái vòng 12 nhân duyên, tức là phá vô minh hay là vô minh diệt, hành diệt nhân dân. Đó là mình được cái huệ không. Hai thứ ác kiến thường đọa nhân mê các pháp mới sanh. Đó, sở dĩ mình nói có là thường thì nói là đọa, là mình lầm mê các pháp, mình tưởng nó là thiệt có thì thuộc tình thường, mình tưởng là mai mốt nó quả đi là mất luôn, đó là đọa, thì đó là từ cái mê mà ra. Ba cõi nảy sinh do tâm, chỉ y trong tự giác mà trụ. Như vậy tam giới chỉ tâm á, nghĩa là ba cõi mà nảy sinh là do tâm, chỉ y trong tự giác mà trụ. Thì giống như hồi nãy tôi ví dụ đó, nghĩa là tam giới giống như là các cái cõi mà mình đang ở, thì nó từ tâm mà ra, mình ngộ được tâm đó mới thấy tam giới nó không ngoài tâm. Còn nếu chưa ngộ thì mình khó tin được. Phi thường và vô thường quyết định không có tánh. Các pháp là phi thường, là vô thường, cho nên nó không có tánh. Có nhiếp thọ và không nhiếp thọ, sự sai biệt đều do người. Có nhiếp thọ và không nhiếp thọ tức là khi mình có cảm, có cái cảm giác rồi mình có nhiếp thọ, hoặc là có cảm giác mà mình không theo cái nhiếp thọ đó, có sự sai biệt là do người. Ví dụ như mình thấy cái hoa, thì khi thấy cái hoa thì có con mắt mà nó có xúc cái hoa, rồi có cái cảm nhận hoa đẹp hoa xấu. Rồi mình từ cảm nhận đẹp xấu đó mà mình có cái niệm ưa thích hay không ưa thích đó, thì tùy theo cái người, phải không? Người ưa thích tức là đuổi theo, là dính mắt, không ưa thích thì không đuổi theo, không dính mắt, đó là do người chứ không có phải là do hoa. Giác ngộ pháp có tướng khác vẫn thuộc về thiền định của nhị thừa. Nếu mà mình giác ngộ thấy pháp nó có tướng khác, tướng khác là tướng sao? Bởi vì nếu mình giác ngộ mà còn thấy ở đây là sanh tử khổ, ở kia là niết bàn vui, khổ khác vui khác, thì đó gọi là cái thiền định của nhị thừa. Bồ Tát nhớ nghĩ đến bản nguyện, còn đợi đến bát địa giác ngộ mới giữ gìn. Bồ Tát luôn luôn nhớ nghĩ cái bản nguyện của mình, như là bản nguyện độ sanh vân vân, mà đến bát địa, đến bát địa giác ngộ mới giữ gìn được. Tức là khi cái nguyện Bồ Tát là độ sanh, nhưng mà chưa qua khỏi cái bát địa, nhiều khi mình còn bị cái lỗi là chìm ở trong cái giác, độ lâu nó cũng ngán, phải không? Bởi vậy cho nên lâu lâu là nó muốn cái chỗ tịch tịnh cho nó khỏe, thôi các cái cốc chui vô đó cho khỏe. Chúng sanh quá già, chúng sanh ngang ngược quá, phải không? Vì vậy cho nên lâu cái ngán, cái muốn thối Bồ Đề Tâm. Vì vậy mà tới bát địa, qua cái bát địa rồi thì mới giữ được trọn vẹn, chứ chưa tới bát địa thì cũng còn có thể có lúc muốn thối Bồ Đề Tâm. Đây ví dụ mộng qua sông đã tỉnh thì ánh sáng của ngọn lửa mạnh mới khóc. Mộng qua sông mới đã tỉnh tức là khi mình mộng, mình qua sông, trong khi mà lội qua sông đó, lội qua sông tức là để chỉ dụ cho mình vượt khỏi cái biển ái hay là cái sông ái đó, sông trầm luân đó, mà mình lội qua sông rồi lên được bờ, thì đó là thí dụ. Rồi giật mình thức dậy, mình biết cái lật qua sông đó là mộng, thì chừng đó sao? Thì chừng đó cái ánh sáng của ngọn lửa mạnh mới khóc, tức là cái trí tuệ mình mới trùng khóc. Còn bây giờ mình còn thấy đường lội qua sông á, thì cái ánh sáng trí tuệ của mình nó chưa khóc, phải không? Bởi vì mình còn thấy mình lội qua sông là mình còn ít trong mộng, còn thấy tu, còn thấy chứng là còn trong mộng. Qua cái đó rồi tỉnh lại, thấy tu chứng như giấc mộng, thì chừng đó mới thật giác ngộ viên mãn. Các bậc trụ không có cứu cánh khác gì sơ tâm. Các bậc trụ không có cứu cánh khác gì sơ tâm, nghĩa là trụ ở bậc này bậc kia đều không có thiệt. Chỗ cứu kính như chỗ sơ tâm không hai. Bây giờ tôi trở lại cái vụ gương, như cái gương ban đầu chưa có bóng nào hiện vô thì mặt gương trong sáng bình thường, phải không? Bây giờ có 10 người đứng trước mặt gương thì sẽ thấy sao? Không còn thấy cái sáng của mặt gương mà thấy bóng của 10 người, phải không? Rồi như vậy thì cái mặt gương ban đầu là trong sáng không có bóng, nhưng bây giờ có 10 người đứng trước nó liền có bóng của 10 người. Bây giờ 10 người đó mỗi người tách qua để tránh khỏi mặt gương. Khi mà 10 người đi ra khỏi hết, không còn có cái bóng nào, thì cái mặt gương lúc sau và cái mặt gương lúc trước nó hai một, nó không hai, phải không? Thì đó, mặt gương mình để dụ cho cái tánh giác ban đầu và cái giác cứu cánh nó không có hai. Nhưng vì có cái khoảng giữa mê lầm, vọng tưởng, tạo nghiệp, rồi mình thấy có đủ thứ, mà những cái đủ thứ là cái bóng không thiệt. Đến khi mà qua hết cái đó rồi trở lại thì nó cũng như xưa thôi. Cho nên rồi cái thủy giác cũng trở về với cái bản giác, nó không có hai thứ. Vì vậy nên Phật địa trang nghiêm được nhanh, thủy giác tức là tối thắng. Nghĩa là sở dĩ trang nghiêm được Phật địa là nhờ cái thủy giác. Cái bản giác nó không có trang nghiêm, mà cái thủy giác mới trang nghiêm. Bởi vì cái bản giác là tánh giác sẵn, nhưng bây giờ mình đang mê, tánh giác đó, bản giác nó không hiện. Bây giờ mình muốn cho bản giác hiện mình phải làm sao? Thì mình phải dùng cái thủy giác, tức là quán các pháp như quyển, quán các pháp không thiệt, để mà mình đuổi tất cả các pháp nó không còn bị dính kẹt nữa, thì mới trở về với bản giác. Cũng như hồi nãy mình nói, cái gương trước nó là không bóng, bây giờ có 10 người đứng là bóng nó đầy hết trơn mặt gương. Bây giờ muốn cho bóng nó hết thì đuổi mấy người đó đi, phải không? Đuổi mấy người đó đi thì trở lại y như cái buổi trước. Mà sở dĩ được y buổi trước là nhờ cái gì? Nhờ được đuổi được những cái đối tượng đó, phải không? Những đối tượng đó mà mình không có bị kẹt nữa thì tất nhiên nó hiện tiền, cái cũ nó hiện tiền. Nếu chấp tự giác thánh trí thường không sanh thì có lỗi, vì nó khác với hư không kia. Nếu mình chấp rằng cái tự giác thánh trí, tức là cái thánh trí tự giác của mình, cái đó nó thường không sanh, luôn luôn là không sanh, thì mình có lỗi. Vì sao? Vì nó khác với hư không. Hư không là không sanh, nhưng mà tánh tự giác của mình nó có sanh hay không sanh? Thì cũng như là ở trong kinh Niết Bàn mà có vị hỏi Lục Tổ đó, hỏi rằng kinh Niết Bàn nói cái Phật tánh là sanh hay vô sanh, thường trụ hay là vô thường. Nói trong kinh nói Phật tánh là thường, phải không? Nhưng mà Lục Tổ nói Phật tánh là vô thường. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà nói rằng cái tánh giác tự giác thánh trí của mình nó là không sanh thì đó là thường, phải không? Mà đã là thường thì sao mà dễ cái bất giác rồi trở lại luân hồi sinh tử, rồi phải tu,
khởi Bồ Đề tâm tu rồi mới trở lại được. Thì như vậy nếu nó thường thì nó nguyên vẹn, phải không? Như vậy thì nếu mà nói cái tự giác tính trí không sanh đó, tức là có lỗi. Bởi vì tự giác tính trí không có giữ tự tánh của nó, cho nên nó mới có những cái mê lầm giấy khởi. Từ những cái giấy khởi mê lầm đó mà nó trở thành ra luân hồi sanh tử. Thì như vậy tức là nó vô thường mất rồi, phải không? Như là có sanh mất rồi. Như hồi nãy tôi nói cái gương, vì cái gương nó không giữ cái bản chất của mặt gương, cho nên ở ngoài có bóng thì có hình thì nó có hiện bóng, thấy không? Vậy nó không giữ cho nên nó mới hiện bóng. Chứ nếu mà nó có cái gì che giữ thì nó có hiện bóng không? Nếu có cái sự che giữ thì nó không có hiện, mà bởi không có che giữ cho nên hiện bóng. Mà hiện bóng thì khi bóng đi rồi, những cái hình ảnh đi rồi thì bóng cũng mất. Vì vậy cho nên thấy dường như mặt gương là vô thường, phải không? Hồi nãy có bây giờ không, không phải vô thường là gì. Nhưng mà thực ra cái thể gương không phải là vô thường. Vì vậy mà phải hiểu, khi nói thường cũng trúng, mà khi nói vô thường cũng trúng. Và vì vô thường tức là để đứng về cái mặt nó đã có mê, thì một dòng vô thường nó nảy ra. Bởi mê rồi mới khởi Bồ Đề tâm tu, thì cũng là cái tướng vô thường, phải không? Tu bữa nay mình bỏ được mớ, mai bỏ mớ, tức là mình phá hoại lần lần, thì nó cũng vô thường. Như vậy thì mới trở về giác được. Thì nói tóm lại, nếu mà mình chấp tự giác thánh trí mãi mãi là không sanh thì tất nhiên bị có lỗi. Nếu không sanh thì tại sao bây giờ ông có đây, phải không? Tại sao có sự mê lầm này? Bởi vì cũng như hư không, hư không ông không sanh thì muôn đời là hư không. Bởi dùng phương tiện tu hành chứng được nên chẳng đồng với nhân tác của ngoại đạo. Nhân tác trong chữ Hán là độc tác nhân đó. Ngoại đạo thì họ cho rằng hoặc là có một đấng nào đó tạo ra cho mình. Bây giờ mình tu thì mình tu để cho đấng đó cảm thông với mình, rồi đem mình về nơi nào đó, thì gọi đó là tác nhân. Cái đấng đó là tác nhân. Còn ở đây mình dùng phương tiện mình tu hành, rồi từ phương tiện tu hành mình tự chứng được, thì mình đã tự tu mình tự chứng thì đâu có phải ai làm cho mình, ai ban cho mình, phải không? Cho nên không đồng với tác nhân của ngoại đạo. Tự tánh không nhơ bất giác mà thành cái nhân các thú. Tự tánh nó là trong sạch, nhưng từ cái bất giác mà nó thành ra cái nhân. Bãi chuyển thức nó nhiếp trì, bãi chuyển thức nó nhiếp trì, tuy vô ngã mà vẫn còn cái lỗi của tập khí thừa. Bãi chuyển thức nó nhiếp trì, tức là bãi cái thức trước đó nhiếp trì, tức là nó gìn giữ. Tuy là vô ngã, nó không phải là có cái ngã thật, mà vẫn còn có cái lỗi của tập khí thừa, tức là nó tạo thành những cái thói quen. Thì những thói quen đó nó không có chủ mà vẫn còn có ảnh hưởng. Như Lai tàn tánh vốn không sanh diệt, do khách trần mà in tuồng có trọc có thanh. Về cái tánh Như Lai tàn thì nó là không sanh diệt, do khách trần mà in tuồng có trọc có thanh. Đó. Thì bây giờ tôi dụ lại như Lai tàn tánh, ví dụ như mình có cái kho, cái kho mình xây đàng hoàng trống không, thì cái kho trống không á nó không phải là cái gì, nhưng mà giờ mình đem lúa mình đổ vô, mình đem đậu mình đổ vô, đem bí mình đổ vô, đem này cái nọ mình đổ vô trong kho, thì cái kho nó thành gì? Thành đủ thứ này kia kia nọ, năm bảy thứ. Mà cái kho đó vốn là thanh hay là không thanh, cái kho nó là như vậy thôi, phải không? Nhưng mà giờ đổ vô hết đầy cả kho, rồi cái từ từ mình đem ra xài, xài lần cái hết, thì hồi đổ vô nó là kho đầy, rồi lấy ra gọi là kho trống. Kho đầy ví dụ là sanh, kho trống ví dụ là diệt. Nhưng mà cái kho có sanh có diệt không? Chẳng qua là những cái ở dưới gọi là khách trần á. Ví dụ bây giờ mình đổ lúa vô đó thì mình gọi đó là quý, Còn mình đổ đất đổ cát vô đó thì gọi là gì? Là tiện. Thì cái quý gọi là thanh, cái tiện gọi là trọc. À, thì như vậy cái kho nó không phải thanh, không phải trọc, mà tùy cái chủng tử, phải không? Chủng tử tốt, chủng tử xấu mà mình chứa trong đó. Nên bởi vậy cho nên cái chứa các cái chủng tử thanh thì nói nó là thanh, trọc thì nói là trọc, chứ cái kho đó nó vẫn không có thanh hay trọc. Vì vậy mà loại hết những chủng tử ra thì chừng đó mình mới sao? Mới thực là cái kho trống, phải không? Còn nếu giả sử mình đem hết đất cát ra mà còn lúa thì cái kho nó trống chưa? À, mà trống thì mới thật là cái kho cái cũ của nó. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền mấy chú thấy nó khác với ở ngoài. Cái lối tu ở ngoài thì tao dạy mình bỏ cái điều ác, mình tu điều thiện, phải không? Quân cái thiện, bỏ cái ác. Nhưng mà tới nhà thiền rồi muốn trở về cái thể thật đó thì cả cái thiện cái ác cũng phải sao? À, bởi vậy cho nên lục tổ mới dạy thượng tọa minh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh thì đó là chỉ xác nhận rõ cái chỗ trở về, phải không? Nếu còn một bên nào giờ cho nó còn cái thiện thì cũng là còn chủng tử, phải không? Thì chưa phải là cái kho trống thiệt. Còn cái ác, cái xấu thì nó tệ, nó dở đành rồi. Và còn cái tốt cũng là còn trong cái chủng tử sanh diệt. Bởi vậy cho nên còn cái thiện thì còn sanh các cõi lành. Vì vậy mà tới chỗ cuối cùng vượt khỏi cả hai cái đối đãi. Từ tục vào trên phải nương nơi năm pháp. Nếu từ thế tục mà bước vào chỗ chân thật thì phải nương năm pháp. Năm pháp tức là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như đó. Do trí đến tịnh chỉ rõ được nhất tâm. Nếu do trí để mà mình quán chiếu trở về chỗ thanh tịnh thì chừng đó mới rõ được nhất tâm. Chư Phật ba đời vượt hẳn mọi sự tôn trọng của thế gian, vì những lập tự tâm thông suốt, không phải như qua ưu đàm bác. Thì nói câu này dễ hiểu không? Tại sao chư Phật ba đời không phải lại vượt hẳn mọi sự tôn trọng của thế gian? Thì vậy mình thế gian mình tôn trọng Phật, mà nói là vượt hẳn sự tôn trọng, nó không giống như qua ưu đàm bác. Vì trong kinh nói là qua ưu đàm bác ngàn năm mới trổ một lần, cho nên khi mà thấy nó trổ là cái quý, phải không? Người ta rất quý trọng nó, vì ngàn năm nó mới trao đời một lần. Rồi mình cũng khen ngợi Phật, Phật coi như là ngàn năm mới có gặp một lần, thì mình tôn trọng. Tại sao đây nói là chư Phật ba đời vượt ra ngoài cái tôn trọng của thế gian? Bởi vì mình tôn trọng Phật ra đời là Phật ứng thanh quá thanh, không phải Phật thiệt. Nhớ vậy đó. Còn cái Phật thiệt của mình á thì ai không có, phải không? Mà ai cũng có thì cái gì tôn trọng cái gì? Nếu biết rằng Phật thiệt mình ai cũng có thì lý ra mình phải tôn trọng ông Phật của mình chứ. Mà khổ thay, chúng ta là không tôn trọng Phật của chúng ta, mà tôn trọng trọng ông Phật nào? Nói thì người ta tưởng như mình mất lòng tin, chứ thực ra thì ông Phật thật của mình á là mình không tôn trọng, mà mình tôn trọng ông Phật giả ở bên ngoài không, phải không? Nghĩa là ông Phật bằng thạch cao mà, ông Phật bằng xi măng mà, bằng gỗ mà, thì thôi mình lại chết ngồi cho tổ. Còn ông Phật thiệt á thì mình nên bỏ quên ông, bắt ông Phật thiệt lại Phật giả. Cả ngày mình tu bằng cách đó, bắt ông Phật thiệt lại Phật giả, phải không? Như vậy đó, nghĩa là sao? Cho nên ngài Chuyển Châu mới nói đó, Phật gì không độ được cái gì đó, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật đồng không độ được lò đúc, mà ông Phật thiệt nội trong mà không ai thấy hết. Còn mấy ông Phật kia độ không được ai đó, mà mình cứ lại cầu ông độ. Bởi vậy nên khi mà mình quên cái thật thì mình phải trọng cái giả. Như vậy cái trọng của mình á là cái tướng giả bên ngoài, chứ không phải cái thật. Nói vậy không hiểu mấy chú lại Phật nghe. Tuy nhiên ông Phật bên ngoài là Phật giả, nhưng vì chúng ta chưa có thấu được chân Phật thiệt, thôi lại Phật giả để nhớ, nhớ chừng, để thức tỉnh mà nhớ lại ông Phật thiệt của mình. Thành ra từ cái giả để tìm cái thiệt thì trúng, còn nếu chỉ cái giả mà tưởng lầm là thiệt đó, là sai. Cái sai với cái trúng nó từ cũng không có cách bao xa. Nếu biết là ông Phật ngoài là giả, thành ra mình lại Phật để nhiếp tâm mình, đừng chạy theo vọng tưởng, trở về cái tâm tinh thật, thì Phật từ cái giả mà trở về cái thật. Còn nếu mình lại Phật giả mà tưởng Phật giả sẽ ban mình cái này cái kia đó, thì từ cái giả mà tưởng lầm là thật, thì như vậy đó là bệnh. Tập khí vô lậu không phải là nghĩa sát na, nếu an trụ chánh pháp thì xem nó như thành càn tháp bà. Đó. Tập khí vô lậu không phải là nghĩa sát na, nghĩa là sao? Hai thứ tập khí hữu lậu và tập khí vô lậu. Tập khí hữu lậu thì nó là nghĩa sát na, mà tập khí vô lậu thì không phải là nghĩa sát na. Tại sao? Bởi vì tập khí hữu lậu là những tập khí sinh diệt có. Hữu lậu tức là cái hữu lậu là chỉ cho hữu vi, mà hữu vi tức là tướng sinh diệt. Cho nên cái tập khí mà thuộc về tướng sinh diệt thì đó là hữu lậu. Còn mình quán các pháp là không có tự tánh, các pháp là vô ngã, thì cái đó là hữu lậu hay vô lậu? À, vô lậu. Vô lậu là vô vi, cho nên nó không nằm trong cái nghĩa sát na sinh diệt, mà nó chẳng qua làm cho mình biết nó là cái tướng hư dối như thành càn tháp bà thôi. Lục độ cũng chia có quyền thật. À, lục độ cái nào là quyền, cái nào thật, mấy chú biết không? Lục độ nhớ, một là hai trì giới, ba bốn năm sáu. À, thì năm cái trước đó là quyền, mà cái sau đó mới là thật. À, hiểu rõ vậy. Ba Phật pháp báo quá lẫn nhau phát minh, thúc đẩy vị thừa đến chỗ cứu cánh, khuyên chúng sanh trong ba cõi tu hành trong sạch, phải thuộc về quyền lập, đều là Phật quá thân nói. À, khuyên người ta ứng dụng từ từ, từ cái dở tới cái hay, rồi tu lần lần để chứng được đạo quả, thì cái đó thuộc về quá thân Phật. Nếu bàn về bổn trụ tức là pháp thân, trọn không có ngữ ngôn, chỉ nói phi thừa, khiến người tự khế ngộ. Cho nên ở trong nhà thiền là đi thẳng về cái bổn trụ đó, tức là pháp thân. Cho nên các ngài có khi lầm thinh và có khi hét rồi chân dân đó, đó là chỉ thẳng về cái pháp thân. Bản giác thanh tịnh chẳng nhờ công huân tập. À, cái bản giác tự nó là thanh tịnh, chứ không phải do huân tập mà được thanh tịnh, phải không? Tại sao mình huân tập mà thành á, thì cái đó là tướng vô thường. À, mà bản giác nó tự nó thanh tịnh. Bây giờ đây những cái thứ nhiễm ô nó phủ che, thì giờ mình phá những cái nhiễm ô phủ che đó thì bản giác nó tự sáng. À, giống như cái gương mà bụi nó phủ, thì giờ mình lau sạch bụi thì tự cái gương sáng, chứ không phải bụi nó làm nhiễm cái gương. Bụi có nhiễm gương không? À, thì chẳng qua là nó phủ ở bên ngoài, mình lau hết cái bên ngoài thì tự nó sáng. Cho nên chúng ta tu không làm gì cho tánh giác, mà chỉ dẹp vô minh, dẹp cái vọng tưởng. Vọng tưởng có phải vô minh không? Vọng tưởng tức là vô minh. Bởi vì như từ nãy tôi nói, cái gương sáng mà có một bóng người hay bóng cảnh thì mình thấy bóng mà quên gương, phải không? Thì vọng tưởng cũng vậy. Tâm thể là trong sáng mà có vọng tưởng lên tức là nó có che Phật, mà che cái sáng tức là vô minh chứ gì. Vì vậy cho nên sạch vọng tưởng là hết vô minh. Tự tánh đã trang nghiêm đâu cho ô nhiễm. Tự tánh nó đã là trang nghiêm rồi thì có gì đâu mà phải ô nhiễm. Nên nói căn bản trí sáng sai biệt huệ đầy, trước sau gốc ngọn hội tột chỗ vô hôn. cái căn bản trí nó sáng, cái sai biệt trí, tức là sai biệt huệ, tức là sai biệt trí nó đầy, thì trước và sau cái gốc ngọn đều hội tụ trở về chỗ vô ngôn. Hay vậy, tóm lại đại đạo không dấu vết, chỉ ở trước mắt. Đại đạo không dấu vết, chỉ ở trước mắt, ở chỗ nào chỉ tôi coi. Ở đâu? Nó không dấu vết mà nó ở trước mắt, mà chỉ ra thì chỉ tường rồi chứ không chỉ đại đạo. Như vậy mới thấy, nghĩa là nó hiện mà không chỉ được. Không chỉ được mà có không? Có làm sao? Cho nên cái này thật là cái vô ngôn, phải không? Đó. Mình chỉ nói, chưa nói chỗ mà tột cùng trùng khắp, chỉ nói cái nhân của đại đạo thôi, là ở tánh thấy tánh nghe. Là tánh thấy tánh nghe bây giờ chúng ta tin được, nhận được đó, mà diễn tả được không? Không làm sao diễn tả cái tánh thấy tôi thế này thế nọ, tánh nghe tôi thế này thế kia, không thể diễn tả được. Mà đang thấy đang nghe, mà đang thấy đang nghe tức gọi là trước mắt, phải không? Chứ ở đâu nó có dấu giếm gì đâu. Nếu dấu giếm ở đâu thì kiếm nó không ra. Mà giờ hiện đang thấy, hiện đang nghe tức là trước mắt cái gì mà chỉ không ra. Nó thật là khó như vậy. Chỗ chí lý bạc nhĩ lường chẳng bàn kiếp ngoại, nó không phải ở kiếp ngoại. Do đó Đức Thế Tôn đóng cửa thất nơi nước Ma Kiệt, ngài Di Ma Cật lặng thinh trong thành Tỳ Gia, Tỳ Nại Gia, chẳng nói mà nói, thôi bài xung la vạn tượng, chẳng nghe mà nghe, gom ngàn căn cơ về nơi vắng lặng. Nghe là cái chỗ im lặng của Phật, chỗ im lặng của Di Ma Cật đó, không nói mà nói. Như vậy thì ví dụ như nói thế nào pháp môn bất nhị, ngồi im lặng, im lặng là nói hay không nói? Nếu người ngộ được thì thấy nói, phải không? Nói rất là rõ ràng đó. Còn nếu người không ngộ thì thấy người lập tin. Như vậy thì nếu mà mình biết thì khi im lặng đó tức là lúc nói là cái không thể nói, phải không? Nói là cái không thể nói. Còn cái kia mình đợi nghe nói thì cái chuyện đó nó muộn màng rồi. Vừa dính tình lượng đã rơi vào hiện giờ, vừa có chút tình lượng mình đã mắc kẹt ngay bây giờ. Chỉ cần trở về, đâu cần phô bài hình tướng. Thành cái tu á là cốt mình trở về, chứ không phải cốt mình phô bài hình tướng. Nhưng bây giờ mình tu mình thích rằng phô bài hình tướng hơn mà trở về. Nếu mà không có khách á thì mình đi mà vừa đi vừa dịp tay rồi này kia, hoặc là nó trời nó đất rồi đầu cổ nó ngắt ngang ngắt nghéo, vừa thấy có khách thì đi nghiêm trang đẹp thấy xong thì như vậy đó là mình thỏ hình tướng, mình là người tu đàng hoàng chứ không phải là tu người thường. Thì cái đó là phô bài hay là trở về. Bởi vậy cho nên mình thấy các ông tổ mình, các ngài, nghĩa là có người thì chết để kệ, có người chết thì nằm lăn đến chết, ta không cần, cốt ta trở về được thôi. Còn hình tướng là ngồi cho ngay thẳng hoặc là để kệ thì nó quan trọng, không phải. Cái đó là cái gốc, và cái gốc là cái trở về được đó. Cho nên cái người tu là cốt trở về chứ không phô bài hình tướng. Nhưng mà tôi nói vậy không phải là đi được vừa nhảy vừa nhót, tôi cốt trở về thôi, không phải vậy ha. Vừa là nghiêm trang mà vừa biết trở về nữa thì cái đó mới là thứ tốt. Chứ còn cả hai đều lôi thôi hết thì không tốt. Thế nên đêm ấy thành Phật, đêm ấy niết bàn, khoảng giữa chẳng nói một chữ. Nghĩa là đêm ngài ngồi dưới cội bồ đề thành Phật, đêm mà ngài ở dưới cội hai cây sa la, ngài nhập niết bàn. Từ ngài thành Phật cho tới nhập niết bàn bao nhiêu năm mà ngài nó chưa từng nói một chữ. Chưa nói một chữ tức là sao? Vì cái lý tuyệt đó không có ngôn ngữ. Chứ không phải ngài chối, sợ bao nhiêu năm ngài nói đó là nó chặt rồi giờ ngài chối, không phải. Nghĩa là bao nhiêu ngôn ngữ nói đó là phương tiện, chứ còn chỗ cứu kính là không có lời. Vì vậy mà nó không nói một chữ. Bản tế sanh tử, bản tế niết bàn, tùy thuận, đâu có hai dòng. bản tế tức là cái mé, mé thật, mé gốc đó, mé gốc của sanh tử và cái mé gốc của niết bàn, dường như hai mà không có hai. À, giống như mình bây giờ mình nói chơn, mình nói vọng, ở tâm mình là chơn là vọng, giới niệm lên mình gọi là vọng, lặn xuống mình gọi là chơn, dường như là hai vậy, phải không? Mà có hai không? Nếu hai thì có cái giọng riêng, có cái chân riêng. Nhưng bây giờ giấy vọng lên mà không theo thì nó lặn xuống, thì tức là chơn. Thì như vậy là hai hay là không hai? Đó, dường như hai mà không phải hai. Diệu tại chẳng biết, lỗi cũng tại chẳng biết. Đó, như vậy chẳng biết là diệu, mà chẳng biết cũng là lỗi. Tại sao chẳng biết diệu mà chẳng biết là lỗi? Như cái câu nói là thánh nhân nếu hiểu thì đồng phàm phu, ở phàm phu nếu hiểu thì đồng thánh nhân. Chứ hỏi đó là hiểu, phàm phu nếu hiểu thì đồng thánh nhân, thì cái biết đó là diệu, phải không? Rồi thánh nhân nếu hiểu thì đồng phàm phu thì lỗi. Thì vậy sao? Nghĩa là cũng cái biết mà bên thành lỗi, bên thành diệu. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao mình biết được cái sai lầm, dở những cái chấp mình bỏ, thì cái biết đó là diệu. Còn nếu mà mình biết chẳng biết là diệu, tức là nếu mình tới cái chỗ chân thật rồi thì nói chẳng biết đó là diệu. Còn mình đương trong cảnh mê mà mình không biết nữa thì đó là lỗi. Đó, thì bây giờ đa số bị cái chẳng biết sao đó. Mê phi cứu này, tức ngộ cũng phi cứu này. Đó, cái chỗ phi cứu đó mình mê, ngộ cũng từ phi cứu đó mà ngộ. Toàn thân tâm mộng, khi thức cũng chẳng rời khỏi gối mền. Trong khi mình mộng mình thấy đi du lịch xứ này xứ kia, chợ này chợ nọ, nhưng mà giật mình thức dậy thì có rời khỏi gối mền mình đương đắp không? Y nguyên không có gì lạ hết. Trong cái tưởng sai biệt, sai lại không ngoài việc xem gương. À, mọi cái tưởng sai biệt nó giống như là xem bóng trong gương, không có gì thiệt hết. Như nước ngâm ngậm trăng, trong ngoài đều loãng. À, như thấy mặt trăng ở đáy nước, mà thật ra toàn thể cái hình ảnh mặt trăng ở dưới đáy nước đó, đều là gì? Mình thấy là mặt trăng chứ đều là nước thôi, phải không? Chứ đâu có mặt trăng ở dưới. Như gương soi không rỗng, như gương soi không rỗng sáng xen nhau. Như gương soi trong không, cái trống rỗng hư không và cái ánh sáng hai cái xen nhau. Từ cổ đến kim, từ sáng đến tối, đâu do có người mà thêm đẹp đẽ. Nghĩa là từ xưa đến giờ hay là từ